Chương 291, bị lợn đuổi theo. Giữa trưa, ở một bãi đất trống trước cửa sáng thế cung, cả 40 người, toàn bộ trang bị chờ xuất phát. Kỳ thật chỉ là nói như vậy, tình huống hiện thực là những người này cũng không có gì để chuẩn bị, đồ ăn gì đó, tất cả đều ở trong không gian trữ vật của mình. Hơn nữa chỉ có 40 người, cũng không tính là đoàn thể tác chiến, thậm chí cũng không có quá nhiều chiến thuật để nói. Hơn nữa lúc này đây là đánh lén, đến lúc đó còn là xem thực lực cá nhân. 40 người đánh 36 người, chỉ cần mỗi người có thể quấn lấy đối thủ của mình. 4 người còn lại có thể sử dụng chí tôn lệnh để mở ra trấn giới thiên bia. Chỉ cần có thể thuận lợi mở ra trấn giới thiên bia, vậy người của thế lực này sẽ bị đá ra khỏi thế giới này. Hơn nữa, lo lắng đối phương rất có thể cũng sẽ bày ra phòng ngự đại trận, cho nên phụ trách mở ra trấn giới thiên bia nhất định là loại người có lực công kích cực mạnh này. Cho nên Tây Chiếu cùng Giác Loạn sau khi suy nghĩ thật lâu, quyết định hai nước mỗi người sẽ có hai người. Sáng Thế Thần Quốc quyết định là do Giác Loạn cùng một người tên là Thiên Thương, mà bên Hoàng Tuyền là do Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào hai người. Được chỉ định là người mở ra trấn giới thiên bia, quyết định tốt nhiệm vụ của mình, hơn nữa lại xác nhận bản đồ một chút. Giác Loạn cùng Tây Chiếu hai người đứng song song, đồng thời nói với 36 người trước người, mục tiêu hóa lôi tổ giới, xuất phát, ra lệnh một tiếng, cả Tây Chiếu cùng Giác Loạn toàn bộ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đây không phải là quân đội tiến công, cho nên không cần thiết tất cả mọi người nhất định phải đứng thành một đội, 40 đều là tự do hành động. Bất quá lúc trước thông chi lẫn nhau cũng không có khoảng cách quá xa, toàn bộ bảo trì trong phạm vi có thể cảm ứng được nhau. Ngoài ra, trên người mỗi người đều có một bản đồ, nhưng chỉ có một bộ phận bản đồ từ Sáng Thế Thần Quốc đến Hóa Lôi Tổ Giới, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Trên bản đồ hiển thị chỉ là bắt đầu từ nửa đường. Chi tiết nhất vẫn là tình huống chung quanh Hóa Lôi Tổ Giới. Ở trong tuần thiên giới này, giá trị của một bản đồ không cần nói cũng biết. Cho nên vì phòng ngừa nội dung bản đồ bị tiết lộ, cho nên đành phải dùng phương thức này. Nếu bản đồ bị thất lạc trong chiến đấu, bị người khác lấy được, cũng chỉ có thể thông qua bản đồ đối với phụ cận Hóa Lôi Tổ Giới có chút hiểu biết. Nhiều tin tức hơn nữa, cũng không có khả năng biết, hầu tử. Ngươi nói xem chúng ta có thuận lợi hay không? Diễm Thần và Đỗ Thiên Dương trong ngũ chiến tướng vừa nhảy nhót giữa cành cây, vừa tới gần Tô Ngộ Không hỏi hắn, khẳng định sẽ thuận lợi. Chúng ta có được ưu thế lớn như vậy, nếu như còn không thể đào thải Hóa Lôi Tổ Giới, vậy thí luyện phía sau chúng ta cũng không cần tham gia. Ngộ Không nói không sai, thí luyện hiện tại mới bắt đầu 3 ngày, mấy thế lực lớn còn lại cho dù đã thăm dò xong địa hình, nhưng cũng sẽ không để cho tất cả mọi người ở trong cung điện canh giữ. Hơn nữa bọn họ lại không có bản đồ, căn bản không biết tình huống chung quanh, chẳng khác nào đang ở trong đêm tối. Lợi thế của chúng ta rất lớn, đến lúc đó đối mặt với địch nhân rất có thể cũng chỉ có khoảng 20 người. Cho nên nói lần này nhất định sẽ thành công. Tây Chiếu không biết từ lúc nào cũng đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, nói với Diễm Thần hai người. Diễm Thần vừa định nói gì với Tây Chiếu, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một thanh âm cảnh giới, gặp phải bầy hung thú. Thanh âm kia là một người chuyên môn thăm dò phía trước phát ra. Bởi vì lực lượng linh hồn của người trong thế giới Hoàng Tuyền đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt còn có một số người đặc biệt am hiểu dùng linh hồn thăm dò, cho nên vì an toàn, cố ý phái 3 người phân ra phía trước, bên trái cùng phải, 3 phương hướng dùng linh hồn thăm dò, hơn nữa cách một thời gian nhất định liên đổi người một lần. Rốt cục sau 2 canh giờ sau khi đoàn người xuất phát, lần đầu tiên gặp phải hung thú công kích, đủ để cho mọi người không thể không cảnh giác. Ngay khi mọi người vừa mới làm tốt trận hình phòng ngự, ở trong cây cối lao ra một con hung thú tự hồ giống như heo rừng. Những người còn lại còn không cảm thấy thế nào, mà Diễm Thần sau khi nhìn thấy hung thú này bỗng nhiên kêu to, ai, đây không phải là loại lợn lần trước ăn sao? Ôi, thật tốt, hôm nay có một phước lành. Nói xong, cũng đã sách bạo liệt Phượng Hoàng đi tới phía trước đội ngũ, vẻ mặt đầy vui vẻ chuẩn bị tiến lên công kích, làm thịt con heo rừng này. Nhưng ngay khi Diễm Thần vừa chớ lên bạo liệt Phượng Hoàng chuẩn bị bổ ra, cây cối phía sau hung thú giống như rừng lắc lư một trận. Sau đó một con heo rừng khổng lồ lớn gấp 3-4 lần heo rừng này đột nhiên xuất hiện. Diễm Thần như vậy hoảng sợ, bất quá lập tức lại cười ha ha, vừa cảm thấy không đủ ăn, liền, diệt. Lời còn chưa dứt, thanh âm Diễm Thần liền biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy trong cây cối phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số răng nanh thật lớn. Diễm Thần tự hồ là nghĩ tới cái gì đó, giống như điên cuồng xoay người, lôi kéo người bên cạnh, liền chạy về phía sau, chạy nhanh đàn lợn rừng, đánh không lại. Diễm Thần một tiếng kêu này giống như là đốt thùng thuốc nổ. Trong cây cối phía trước mọi người đột nhiên lao ra vô số heo rừng khổng lồ, hình thể một cái so với một cái còn lớn hơn, răng nanh sắc bén hơn. Người khác không biết con lợn rừng này lợi hại như thế nào, nhưng Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Tôn Ngộ không biết rõ a. Lúc trước ba người bọn họ đang chờ đoàn người lạc trần, bởi vì nhàm chán cho nên liền thương nghị đi chung quanh xem có giả thú nào bị lạc lạc bắt tới ăn hay không. Mà chính lúc này bọn họ phát hiện con hung thú có kích thước tương tự như heo rừng này. Tuy rằng không biết lúc này là cái gì, nhưng nhìn ngoại hình kia hẳn là có thể ăn. Vì thế ba người liền tính toán bắt lấy hung thú này. Làm cho ba người có chút ngoài ý muốn chính là hung thú giống như heo rừng này, so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Không sai biệt lắm có thực lực cửu văn chí tôn tu vi. Tuy rằng đối phó với một cửu văn chí tôn không cần phí tổn sức gì, nhưng mà hung thú giống như giả trư này lực công kích cùng lực phòng ngự cũng xác thực so với cửu văn chí tôn bình thường mạnh hơn không ít. Giờ Diễm Thần ở phía sau nhìn thấy tiểu giả trư, rồi lại xuất hiện một con heo rừng khổng lồ hơn ba thước mới sửng sốt. Lúc trước con kia đã có thực lực cửu văn chí tôn, con heo rừng này hình thể lớn hơn không ít này, nhất định cũng có thực lực cửu văn chí tôn dung hợp 6-7 đạo pháp tắc. Nếu như là lớn hơn gấp đôi, ngày cảm thấy thực lực chí tôn đỉnh phong, nếu lớn hơn nữa, chỉ sợ chính là cấp bậc giới chủ. Mà về sau Diễm Thần nhìn thấy trong rừng cây phía sau lại xuất hiện số lượng heo rừng có thể hình thể lớn hơn, mới không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nói giỡn, con heo rừng cao chừng 20 mấy thước, tuyệt đối có thực lực cấp bậc giới chủ. Hơn nữa nhìn số lượng heo rừng xung quanh, như thế nào cũng có 200-300 con chứ. Nhìn thấy Diễm Thần không chút do dự xoay người bỏ chạy, đám người giác loạn cũng tê chiếu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cũng lập tức hạ lệnh toàn bộ rút lui. Diễm Thần bình thường tuy rằng rất không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn miễn cưỡng có thể tin cậy. Rất nhanh sau khi mọi người lui về phía trước, đàn heo rừng ẩn nấp trong cây cối cao lớn lúc trước cũng toàn bộ hiện ra thân hình. Đặc biệt là con heo rừng cao lớn dị thường kia, làm cho mọi người cảm thấy chạy trốn thật sự là quyết định vô cùng anh minh. Phải biết rằng 40 người bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì cùng đám hung thú này liều mạng. Mục đích của bọn họ là đánh lén hóa lôi tổ giới. Tuy rằng nếu như chiến đấu cứng rắn cũng không phải đánh không lại đám hung thú này, nhưng khẳng định sẽ có thương vong. Đến tham gia tuần thiên giới thí luyện, mỗi một phương thế lực cũng chỉ có 36 người, chết một người, thực lực liền yếu một phần. Hơn nữa cho dù có thể bất tử nhân, coi như là bị thương cũng là lỗ vốn. Cho nên hiện tại xuất hiện một màn tương đối hài hước, 40 cường giả đỉnh cấp, thậm chí trong đó còn có 2 cường giả cấp bậc giới chủ. Người khác cũng đều là tồn tại cấp bậc chí tôn đỉnh phong. Trong thần huốc của mình đều là nhân vật dậm chân xe động đất, nhưng hiện tại lại bị một đám hung thú lớn nhỏ khác nhau đuổi theo chật vật chạy trốn. Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ cười rụng răng. Thế nhưng mọi người ở đây ai cũng không lo lắng vấn đề này. Nói giỡn, mình là người bị đuổi theo, mình là người bị đuổi theo. Nếu nói ra mất mặt chính là mình, theo đám người giác loạn tê chiếu một đường chạy trốn điên cuồng. Đàn heo rừng đuổi theo phía sau cũng chậm rãi sinh ra biến hóa. Vốn có chừng 200-300 con lợn rừng, hiện tại chỉ có khoảng 100 con. Bởi vì tốc độ của đoàn người tê chiếu giác loạn cực nhanh, đàn heo rừng phía sau, nếu muốn đuổi kịp bọn họ thì phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Như vậy thực lực chênh lệch rõ ràng, một ít heo rừng không theo kịp. Mà hiện tại còn đuổi theo phía sau bọn họ đều là heo rừng trên 7-8 thước. Đây đều là thực lực có được cửu văn chí tôn đỉnh cấp. Mà đuổi theo ở phía trước nhất rõ ràng chính là con heo rừng khổng lồ 20 mấy thước kia. Răng nanh thô sơ chừng 4-5 thước lóe lên hàn quang, trên người từng sợi tóc sừng sững như cột sắt. Thân hình khổng lồ kia quả thực chính là một tòa nhục sơn điên cuồng di động. Mà giờ phút này thủ lĩnh heo rừng này đã rất gần mọi người, thậm chí Mộng Lan rơi vào phía cuối cùng khoảng cách với con lợn rừng cũng chỉ có không tới 10 thước. Con lợn rừng khổng lồ kia mỗi một lần bỗng nhiên phát lực xông về phía trước đều làm cho Mộng Lan một trận kinh hồn bạt xác. Lần kinh hiểm nhất là răng nanh sắc bén cách mông hắn chỉ có khoảng cách không đến 2 thước. Này, đám người các ngươi không có lương tâm, ai đó sẽ kéo ta với, ta sẽ bị con quái vật này đẩy vào mông. Diễm Thần chạy ở phía trước nghe vậy quay đầu cười ha ha nói, nếu không ngươi liền xuống cùng heo rừng bồi dưỡng tình cảm một chút, thuận tiện tranh thủ thời gian cho chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Do Diễm Thần bản thể chính là Bạo Phượng, cho nên tốc độ của hắn dĩ nhiên là nhanh nhất. Hơn nữa Phượng Hoàng Bạo Liệt phía sau lưng cũng không ngừng bộc phát ra một đạo hóa trụ, làm cho tốc độ của Diễm Thần nhanh đến cực hạn, cho nên hắn cùng Mộng Lan phía sau, ước chừng có khoảng cách hơn 200 thước. Mẹ, ngay cả heo cũng biết quả hồng nhạt mềm nhéo đúng không? Hôm nay cho ngươi xem, Mộng Lan gia gia ngươi có phải là quả hồng mềm hay không? Mặt trời bùng nổ, vừa dứt lời, trên người Mộng Lan bỗng nhiên nổi lên một đoàn quang mang cực kỳ chói mắt, hơn nữa còn kèm theo một loại nóng rực. Tất cả đều hướng về phía heo rừng khổng lồ phía sau bắn đến. Mộng Lan tính toán rất tốt, hắn cảm thấy con lợn rừng kia khẳng định vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Hắn đột nhiên một phát cường quang, nhất định có thể trong nháy mắt đâm mù hai mắt nó.